siêu cấp hoàng kim thủ, chương 501, hôm nay không được, góc chuyện audio.com, Trịnh đại ca Trương quản lý. Lý Dương hơi giật mình, Trịnh Khải Đạt và Trương Ưng đều là người yêu thích đồ cổ, khi ở Minh Dương quen lão gia tử, khi đó Lý Dương và lão gia tử quen nhau là thông qua Trương Ưng. Trịnh Khải Đạt tìm Lý Dương không phải là ngoài dự đoán, anh không ngờ Trương Ưng cũng tới, cô gái đi cùng Trương Ưng rất có thể là An Văn Quân, Trương Ưng hiện tại là làm việc dưới quyền của An Văn Quân. Những thứ kia ông đều giữ giúp cháu, một lát nữa cháu từ từ xem, ông đi nghỉ trước. Hà lão cười vang rồi nói, đứng thẳng lưng, đi về phía phòng ngủ, thời gian bọn Lý Dương tới Bắc Kinh là buổi chiều, thời gian này chính là thời gian Hà lão nghỉ ngơi, nếu không vì đợi Lý Dương ông đã sớm đi nghỉ rồi. Lý Dương, tôi về trước, ra ngoài nhiều ngày như vậy có bao nhiêu việc phải giải quyết, không làm phiền các bạn nữa. Hà Kiệt vừa nói vừa đi ra ngoài, khi tới cửa lại nháy mắt với Lý Dương, tỏ vẻ rất ám muội. Vương Dai Dai ngẩng đầu, đúng lúc phát hiện ra động tác này của Hà Kiệt có chút ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu, sắc mặt có chút đỏ, cô ấy có thể đoán ra ý đồ của Hà Kiệt. Khụ khụ, Dai Dai, chúng ta tới phòng sách đi, anh sẽ kể cho em nghe chuyện đi Tây Tạng lần này của anh cho em nghe. Lý Dương vội ho một tiếng, Vương Dai Dai bộ dạng mặt đỏ trông càng đáng yêu, Lý Dương hận không thể cắn một cái nhưng đáng tiếc lại đang ở phòng khách còn có mấy vị cảnh vệ của Hà lão, Lý Dương không có thói quen thể hiện trước chỗ đông người. Được, mặt Vương Dai Dai liền ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi, may mà thính lực của Lý Dương tốt không đến nỗi không nghe thấy câu trả lời này. Trong điệu cười đầy ẩn ý của Liêu Cương, Lý Dương kéo Vương Dai Dai bước nhanh lên lầu 2, vừa vào phòng sách hai người đã không chế được đã hôn nhau nồng nhiệt, bao nhiêu ngày không gặp, hai người trong lòng đều vô cùng nhớ nhung. Cái hôn nồng nhiệt mất tới hơn 3 phút, tay Lý Dương không chịu được liền mân mê tới chỗ nhạy cảm, vừa thò tay đã bị Vương Dai Dai ngăn cản rồi, Vương Dai Dai mặt ửng đỏ lắc đầu. Hôm nay không được, giọng nói của Vương Dai Dai rất nhỏ, Lý Dương hơi giật mình, trên mặt lộ ra chút mừng rỡ. Vương Dai Dai lần này không nói không được như lần trước, lần này chỉ nói hôm nay không được, ý này chẳng phải có nghĩa là ngày khác thì được sao? Mà ngày khác dường như không còn xa. Hơ hơ, được, anh đi xem rốt cuộc là lời mời gì. Lý Dương có chút hưng phấn buông lỏng Vương Dai Dai ra, anh cũng hiểu việc này không thể gấp được, phải có sự chuẩn bị, Lý Dương tin rằng có một ngày anh cũng sẽ hạ gục được thành lũy này. Đại hội giao dịch Yangon. Thư mời trên bàn sách Lý Dương nhìn phát hiện mấy trang giấy này rất đặc sắc, mỗi phần ký tên đều khác nhau nhưng nội dung lại giống nhau, đều là mời Lý Dương đi tham gia Đại hội giao dịch Yangon. Đại hội giao dịch Yangon là cái gì? Vương Dai Dai đứng bên cạnh Lý Dương, sắc mặt cô đã hồi phục lại nhiều rồi, đã bớt ửng đỏ, nhưng trông vẫn rất đáng yêu. Một sự kiện trọng đại của giới đổ thạch nhưng là ở nước ngoài. Lý Dương nhẹ nhàng giải thích một câu, Đại hội giao dịch Yangon tổ chức mỗi năm một lần, quy mô lớn hơn Bình Châu, nhưng mấy năm gần đây do nguyên liệu không đủ, Đại hội giao dịch Yangon đang thu hẹp thời gian lại, một năm tổ chức một lần trở thành một năm rưỡi. Số lượng nguyên liệu tiêu thụ ở Đại hội giao dịch Yangon không nhiều, không bằng Đại hội giao dịch ở Bình Châu nhưng chất lượng. Góc chuyện audio.com, lại không thể so sánh được. Mấy năm gần đây, Đại hội giao dịch Yangon hàng năm đều xuất hiện những nguyên thạch trị giá trên 100 triệu, lần trước xuất hiện cấp tiêu vương giá trị hơn 300 triệu, việc này được báo chí lan truyền rộng rãi. Một khối thạch là khối thạch bán thành phẩm, bán ra giá hơn 300 triệu, trong mắt rất nhiều người đây có thể là điều không thể tưởng tượng được, Đại hội giao dịch Bình Châu chưa bao giờ có nguyên thạch trị giá trên 100 triệu, mà Yangon hàng năm xuất hiện đều không phải là một khối, có thể nhìn ra sự chênh lệch về chất lượng. Giống như Tư Mã Lâm đã nói, cuộc tụ họp ở Nam Dương là trình độ tiểu học thì ở Bình Châu là trung học, còn tới Myanmar là đại học rồi, đây mới chính là quái địa đổ thạch chân chính. Lý Dương cầm thư mời tới ghế sofa cùng với Vương Dai Dai ngồi xem tỉ mỉ. Thư mời này một số là của tập đoàn đầu tư gửi tới, Lý Dương gần đây biểu hiện ngày càng giỏi về lĩnh vực đổ thạch, rất nhiều người hy vọng có thể mời được Ngọc Thánh tới giúp họ mở mang tầm mắt. Mặc kệ có mời được không cũng phải thử một lần, không gửi thư mời thì chắc chắn không có bất kỳ cơ hội nào. Ngoài công ty đầu tư còn có công ty Châu Bảo, An Thị, Thiệu Thị đều gửi thư mời tới, cầm lá thư mời của Thiệu Thị Lý Dương hơi lắc đầu, xem ra mâu thuẫn của Thiệu Thị và An Thị lại tăng thêm rồi, ít nhất cũng đã công khai rồi. Nếu không Thiệu Thị không thể công khai mời thủ tịch cố vấn đổ thạch của An Thị, điều này gần giống như chọc tức. Ngoài những công ty châu bảo này, Lý Dương còn phát hiện ra một thư mời ngoài dữ liệu, thư mời này gửi trực tiếp từ Myanmar, là Sang Dala đặc ý gửi tới. Lời mời của Sang Dala khác với những người khác mời Lý Dương đều là khoảng giữa tháng 12, chỉ có Sang Dala là mời Lý Dương nhanh chóng tới Myanmar, càng sớm càng tốt, tốt nhất là bây giờ đi. Lý Dương, em có việc cần nói với anh. Vương Dài Dài đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Lý Dương. Lý Dương vừa đi 7-8 ngày, cô ấy bây giờ không muốn để Lý Dương đi tiếp. Việc gì? Đặt toàn bộ thư mời xuống, Lý Dương ngẩng đầu cười với Vương Dài Dài, trong lòng anh bây giờ cũng không muốn đi. Thời gian tổ chức đại hội giao dịch Yangon là 20 tháng 12, cả quá trình cũng phải 10 ngày, còn 1 tháng nữa. Nhưng đại hội giao dịch lần này anh đã quyết định tham gia, hoạt động như thế này đối với Lý Dương là cơ hội tốt nhất để kiếm tiền, thứ thu được sẽ rất nhiều, Lý Dương cảm giác tiền của bản thân không đủ dùng. Sản phẩm hiện tại của anh đa phần là thứ kiếm được từ việc kiếm hời, nhưng thứ này không phải lúc nào cũng gặp, khi thấy thứ mình thích thì hắn vẫn phải dùng tiền mua, ánh mắt của hắn bây giờ đã rất cao, thứ lọt vào mắt của hắn khẳng định là có giá không thấp. Bố mẹ em mấy hôm trước muốn mời bố mẹ anh tới một chuyến, hai bên thông gia gặp mặt. Vương Dài Dài hơi cúi đầu, bố mẹ cô gái đưa ra việc gặp mặt người lớn là rất bình thường, chỉ là Vương Dài Dài cũng không ngờ bố mẹ mình lại đưa ra yêu cầu này nhanh như vậy. Theo tập tục của Trung Quốc, sau khi người lớn gặp mặt bước tiếp theo là đính hôn, sau khi đính hôn là kết hôn, tình yêu chính thức thu được thành quả. Nhanh như vậy, Lý Dương cũng giật mình, thốt lên một tiếng, Vương Dài Dài lập tức ngẩng đầu lên, miệng nhếch lên. Nhanh quá à, thế anh muốn khi nào? Không, anh không có ý đó, lát anh gọi cho bố mẹ anh để họ sớm tới Bắc Kinh. Sắc mặt, gocchuyenaudio.com, Lý Dương thay đổi luôn, nhẹ nhàng ôm Vương Dài Dài vào lòng, nói nhỏ nhẹ, bố mẹ gặp nhau chứng tỏ quan hệ của họ chính thức bước vào một lối ngoặt mới, Lý Dương nên suy nghĩ việc mua nhà ở Bắc Kinh được rồi. Khi Lý Dương ở một mình ở Bắc Kinh ở chỗ Hà Lão thì không vấn đề gì, nhưng không thể để bố mẹ cũng ở đây, biệt thự của Hà Lão Lý Dương đã biết rõ nguồn gốc. Đây là nhà nước cung cấp cho cán bộ cao cấp về hưu, Lý Dương không thể đem người nhà đến cư ở đây được. Vương Dài Dài tựa trong lòng Lý Dương, nhẹ nhàng nắm tay Lý Dương, nói. Cũng không cần vội, để xem cô chú sắp xếp thời gian như thế nào, nếu không có thời gian thì lùi lại cũng không sao. Lý Dương hơi ngạc nhiên một chút, cúi xuống hôn đôi môi mềm của Vương Dài Dài, Vương Dài Dài đều là xem người khác trước, người vợ tốt như vậy thật khó có thể tìm được. Bỏ hết thư mời sang một bên, Lý Dương lập tức gọi điện cho bố mẹ, được biết bố mẹ của Vương Dài Dài cũng mời họ, hai người đều rất vui, Lý Quân Sơn đồng ý ngay, sau 3 ngày họ sẽ tới Bắc Kinh gặp thông gia. Tốt rồi, 3 ngày nữa bố mẹ sẽ đi tàu lửa tới, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đón. Cúp điện thoại, Lý Dương cười nói lớn, trên mặt Vương Dài Dài cũng nở nụ cười sán lạn. Lý Dương, cô chú đến anh chuẩn bị chỗ ở cho họ ở đâu, em cảm thấy ở đây không thích hợp. Vương Dài Dài đột nhiên cau mày, biệt thự của Hà Lão là biệt thự cao cấp, Lý Dương và Lão gia tử quan hệ mật thiết, sống ở đây không có vấn đề gì, nhưng nếu bố mẹ Lý Dương cũng đến ở thì sợ sẽ có một số người có cái nhìn không tốt. Ở đây dù sao cũng là nhà công, không phải là nhà ở riêng, mà hiện tại đang là thời kỳ mẫn cảm. Anh cũng nghĩ rồi, xem ra chúng ta phải tranh thủ thời gian mua nhà, Dài Dài, em thích nhà như thế nào? Ngày mai chồng em sẽ đưa em đi xem, chúng ta mua một căn nhà thật lớn. Lý Dương cười ha ha gật đầu, tiền mặt trong tài khoản của anh có hơn 300 triệu, trong nhà còn có phỉ thúy trị giá hơn 200 triệu vẫn chưa giải, số phỉ thúy này đã đồng ý đưa cho Trương Ưng, chỉ là thời gian này Lý Dương bận nên chưa có thời gian giải. Thứ này giải ra có thể lập tức đổi ra tiền mặt còn tiện hơn so với vàng, nói chung tổng Lý Dương có khoảng 500 vạn tiền mặt có thể cầm đi, số tiền này có thể đủ để anh mua một căn phòng và đi tham gia đại hội giao dịch Yangon. Được, ngày mai chúng ta đi xem nhà. Vương Dài Dài vui vẻ đề xướng, tài sản của Lý Dương cô cũng biết một chút, nhà ở Bắc Kinh rất đắt nhưng đối với Lý Dương không hề có bất kỳ áp lực nào, Vương Dài Dài cũng không phải là người thích xa hoa, chỉ cần ở thoải mái là được, không cần nhà phải đắt quá. Sau khi dự định như vậy hai người lại triền miên một hồi, Lý Dương mới đưa Vương Dài Dài về, lúc đi trên mặt Vương Dài Dài vẫn còn rất đỏ. Trong thư phòng yên tĩnh cô không kiềm chế được bản thân, trong hoàn cảnh như vậy cô cũng không biết bản thân có thể kiên trì được bao lâu. Cũng may quan hệ của hai người đều rất tốt, chắc chắn sẽ rất nhanh có một ngày cô xuất giá, Vương Dài Dài rất mong chờ ngày đó. Ô không ô muồn, cách chương.